Ngữ pháp, cách dùng từ.
11.
Báo cáo.
The verb,
báo cáo,
to report something to someone, takes the preposition
với
before a noun, denoting that the person to whom one is reporting, and takes the preposition
về
before a noun, denoting the subject that one is reporting on.
Ngày mai, anh ấy phải báo cáo với giám đốc công ty về chuyến công tác vừa qua.
He is going to report the recent business trip to the head of the office tomorrow.
Báo cáo
also functions as a noun and takes the classifier
bản. Bản báo cáo về kết quả hội nghị.
A report on the results of the conference. 12.
Kiểm điểm.
The verb
kiểm điểm
has two meanings. 1. To review and evaluate.
Chúng tôi vừa mới họp kiểm điểm công tác nghiên cứu khoa học trong năm nay.
We just had a meeting to review and evaluate the research work in this year. The nouns, which are the objects of the verb,
kiểm điểm,
with this meaning usually convey the sense of an activity. 2. To criticize.
Anh ấy bị kiểm điểm trước lớp vì đã có thái độ không đúng đối với giáo viên.
He was criticized in front of class for his bad behavior towards the teachers. The objects of the verb
kiểm điểm
with this meaning may be either people or their activities. The noun
kiểm điểm
also takes the classifier
bản. Bản kiểm điểm thành tích công tác.
A monthly or annual report. 13.
Chỉ đạo.
This verb means to guide and supervise an activity of one's subordinates.
Chính bộ trưởng là người chỉ đạo việc thực hiện dự án này.
The minister himself guides and supervises the implement of this project. The noun supervision is
sự chỉ đạo.
And the English phrase under someone's supervision is
dưới sự chỉ đạo. Dự án này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng.
The project is implemented under the minister's supervision. In order to express the idea of showing someone the way to a place when going with them, Vietnamese uses
đưa đường cho
or
dẫn đường cho. Cô ấy đưa đường cho chúng tôi đi qua trung tâm thành phố đến khu phố cổ. Cô ấy dẫn đường cho chúng tôi đi qua trung tâm thành phố đến khu phố cổ.
She guided us through downtown to the old quarter. 14.
Điều hành.
This verb means to manage and run.
Anh tôi điều hành công ty máy vi tính này từ 3 năm nay.
My brother has been managing and running this computer company for 3 years.
Họ đang tìm người điều hành chương trình Việt Nam học tại trường đại học ấy.
They are looking for a person to run the Vietnamese studies program at the school. The English CEO is translated into Vietnamese as
giám đốc điều hành.
15.
Trình bày.
This verb has 3 meanings. 1. To perform a play, a piece of music, a song.
Ca sĩ trình bày các ca khúc tiền chiến rất đạt.
The singer performed very successfully the pre-war songs. 2. To present a paper, a report at a meeting or a conference.
Chiều mai, tôi mới trình bày báo cáo tại hội thảo.
I will not present my paper at the conference until tomorrow afternoon. 3. To arrange something to make it attractive, to display, to design.
Các cửa hàng quần áo cố gắng trình bày hàng mẫu thật hấp dẫn.
The clothes store will try to display their samples in an attractive way.
Cuốn sách được trình bày rất đẹp.
The book was well designed. 16.
Nhất trí.
This verb conveys the same meaning as
đồng ý,
to agree, but is used chiefly in formal Vietnamese.
Hội nghị nhất trí với bản báo cáo của Thủ tướng Chính phủ.
The participants of the conference agreed with the report delivered by the Prime Minister. Occasionally,
nhất trí
can be used in conversational Vietnamese as a reply to someone's suggestion.
Tối nay mình đi ăn nhà hàng chứ?
Shall we go out for dinner tonight?
Nhất trí.
Okay. 17.
Thiếu.
The main meaning of this verb is to lack, to have something less than enough.
Công ty còn đang thiếu tiền để thực hiện dự án.
The company is still lacking the money to carry out the project.
Thiếu
is also used before some adjectives, verbs, or nouns to convey the sense not enough.
Thiếu khách quan,
not objective enough.
Thiếu văn hóa,
having a bad behavior or manner.
Thiếu tự tin,
not confident enough.
Thiếu trách nhiệm,
not responsible enough.
Thiếu công bằng,
not fair enough.
Thiếu lễ độ,
not polite enough.
Thiếu ngủ,
not to get enough sleep.
Thiếu ăn,
not to eat enough, be malnourished. 18.
Trở lên, trở xuống, trở đi, trở lại.
These adverbs contain the component
trở
and a verb of motion.
Trở lên,
and or higher, and up, minimum.
Trở xuống,
and or lower, and below, and
trở lại,
not exceeding, maximum. Follow a number and refer to a level at what something increases or decreases. The preposition
từ
may be used before the number.
Mục tiêu đề ra cho năm tới là phải đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên.
The target set for the next year is to achieve the growth rate at 8.5% and higher.
Muốn phát triển kinh tế, Việt Nam phải hạn chế mức tăng dân số từ 0,8% trở xuống.
In order to develop the economy, Vietnam should restrict the increase of population to 0.8% and lower.
Mỗi lớp ngoại ngữ chỉ nên có khoảng 10 sinh viên trở lại.
The size of a language class should not exceed 10 students.
Trở đi
is used in the expression
từ nay trở đi,
from now on, and is placed at the beginning of a statement.
Từ nay trở đi, tôi sẽ thường xuyên hỏi ý kiến bà ấy về vấn đề này.
From now on, I will always consult her about that. 19.
Công nghiệp
and
ngành.
The noun
công nghiệp
is translated as industry. However, the English industry has many meanings, and only one of them corresponds to
công nghiệp,
which is the aggregate of manufacturing enterprises in a particular field. For instance,
công nghiệp ô tô,
automobile industry,
công nghiệp thép,
steel industry,
Công nghiệp dầu khí.
Oil and natural gas industry.
Công nghiệp máy tính.
Computer industry.
Công nghiệp dệt.
Textile industry. The English industry in such phrases as tourist industry, banking industry, fishing industry, entertainment industry is
ngành, ngành du lịch, ngành ngân hàng, ngành đánh bắt thủy sản, ngành dịch vụ vui chơi giải trí.
20.
Lưu ý đến
and
chú ý đến.
Both verbs mean to pay attention to something. In most cases, they are interchangeable, but
lưu ý
sounds more formal than
chú ý. Các anh các chị phải lưu ý đến phát âm để tránh bị hiểu sai. Các anh các chị phải chú ý đến phát âm để tránh bị hiểu sai.
You should pay attention to your pronunciation to avoid being misunderstood. The transitive verb
lưu ý
also conveys the meaning to draw someone's attention to something. With this meaning,
lưu ý
cannot be replaced with
chú ý.
The preposition
đến
is placed after the direct object and before the indirect object.
Chúng tôi muốn lưu ý chị đến vấn đề này.
We would like to draw your attention to this issue.